62. Vì sao đọc Quán Thế Âm mà không đọc Quan Thế Âm?
Cái phương pháp tu ở trong đạo Phật á, học thiên kinh vạn điển, bao nhiêu kinh điển đều chung quy lại là phải thực hành bằng cái cách thiền và quán. Thường thường đại chúng mình nghe chỗ này giải thiền, chỗ kia giải thiền, chỗ nọ giải thiền đó, mà nhiều vị ham đi học đó, tức là đi học thiền, học tu thiền. Mình nghe trong cái kiểu tu thiền đó, thì nó đã có quán ở trong đó. Bởi vì như tôi đã nói từ trước đến nay nhiều lắm rồi, chữ thiền nói cho đủ là thiền ma, mà từ dịch là tư duy tu. Đó là dịch theo nghĩa xíu không? Nghĩa mà trước nhà quyền tang, tới nhà quyền tang thì dịch là tỉnh lự. Thì tỉnh lự tức là, chữ lự có nghĩa là nghĩ ngợi, là tư lự, cũng tức là tư duy. Tư duy hay là nghĩ ngợi hay là tư lự, tùy theo cái cách nói của cái hiểu biết của mọi người. Ví dụ như người bình dân, người ta nói là nghĩ ngợi. Trong cái lúc mà tư duy đó, người ta không nói chữ tư duy, mình ta nói rằng trong lúc đó là mình phải nghĩ ngợi, muốn làm cái đó phải nghĩ ngợi. Thì chữ nghĩ ngợi đó, với người mà có học trí thức, có văn tự, thì ta nói là mình làm cái gì mình phải tư duy, phải có tư duy thì việc làm mình mới sâu sắc. Còn có người ta nói là trong lúc đó muốn làm cái gì thì mình cũng phải có nghĩ ngợi, cũng phải có tư lự. Tư lự cũng có nghĩa là nghĩ ngợi và lo lắng và đắn đo đó. Thành ra trong cái chữ tỉnh lự mà dịch của cái chữ thiền na đó, dịch là tỉnh lự đó, tức là tư duy trong yên tĩnh, hay là nghĩ ngợi một vấn đề gì đó trong yên tĩnh. Rồi tôi nói nhiều lần là thiền na dịch là tỉnh lự, mà tỉnh lự cùng với chữ chỉ và chữ quán đó, chữ tỉnh và chữ lự cùng với chữ chỉ và chữ quán đó, nó giống nhau. Chữ tỉnh là thật là yên tĩnh, không còn một cái nghĩ ngợi, một cái lo lắng nào khác. Tâm hồn thật là yên tĩnh, thật là lắng động, lắng lặng, thì đó là nghĩa của chữ tỉnh. Rồi cái chữ chỉ, chỉ quán đó, chỉ trong chỉ quán đó, thì cũng là cái nghĩa chặn đứng hết tất cả những cái nghĩ ngợi gì về trước đã có, về sau mà nó sẽ phát sinh đều chặn đứng hết, ngăn trước ngăn sau, để cho cái tâm nó đứng lặng. Thế thì chữ tỉnh lự của chữ thiền na, dịch chữ thiền na đấy, nó giống y như chữ chỉ quán, và chữ tỉnh nó ngang bằng với chữ chỉ, chữ lự nó ngang bằng với ý nghĩa của chữ quán. Lự tức là tư duy, là nghĩ ngợi, thì chữ quán đó là vận dụng cái quán khí ở trong một cái mục tiêu nào đó. Quán tức là chữ quan, chữ quán đó, tức là chữ quan. Nhưng mà nếu đọc là cái chữ quan á, thì nó có nghĩa là quan sát. Tôi nhắc cái này để đại chúng là hiểu thêm rất nhiều cái vấn đề mà ta học trong một buổi, ta có thể hiểu rất nhiều vấn đề. Ta phải ôn lại nhiều vấn đề. Chữ nho là chữ này. Này, đọc là quán, thì cái nghĩa là quán sát, quán chiếu, có nghĩa là quán chiếu, soi rọi, thấy mà thấy bằng trí. Còn nếu đọc là quán, quán thì là quán chiếu này nha. Nè. Mà cái bài bữa nay ta đọc là quán chúng sanh đó, là phải nói là cái nghĩa quán chiếu. Còn á, chữ đó mà ta đọc là quan thì là cái nghĩa quan sát rồi. Do đó cho nên là cả một thời gian dài mà hàng Phật tử biết là tại sao mà có người nói là Đức Quan Âm Tôi tạo tượng Đức Quan Âm và an vị Đức Quan Âm. Rồi có người nói rằng tôi cũng mới đây tôi đã đậu tiền bạc tạo tượng Đức Quan Âm và an vị Đức Quan Âm. Đấy, nó có cái ý nghĩa tương quan với nhau là giống như mà tôi đang cắt nghĩa đây. Thế thì cái nào đúng? Theo đại chúng thì chữ nào là đúng? Chữ Quán Thế Âm mới là đúng. Bởi vì người ta cũng có quyền đọc chữ Quán là gì, mà hai chữ Quán và chữ Quán này là một chữ thôi. Nhưng mà dựa vào cái bằng bình thanh, khứ thanh, nhập thanh, rồi thượng thanh, chữ nó có những cái thanh đó mà. Nặng thanh nhẹ cũng giống như là có dấu quyền, dấu sắc, dấu nặng vậy đó. Cho nên là trong cái câu mà đọc là cái chỗ dùng phải dùng là Quán, thì gọi là khứ thanh, chẳng hạn như mình bỏ thêm cái dấu sắc, khứ thanh mình bỏ thêm cái dấu sắc thì Quan, bỏ thêm dấu sắc thành là Quan. Thành ra cái trường hợp mà Quán Thế Âm ấy, thì ta nói Quán Thế Âm là đúng, mà nói Quan Thế Âm á, chữ thì đúng, nhưng mà ý nghĩa thì không đúng. Nếu các nghĩa mà dựa theo cái chữ đọc cái âm đó thì nó không đúng như cái trường hợp mà đọc cái danh hiệu Quán Thế Âm. Cho nên là cùng một chữ mà nếu mà hai cái giới mặt thì giới mặt nè, giới mặt này là của những người này là quán à, mà một cái giới mặt nè đó, đây quan nè, quan là mở mắt thiệt to để mà nhìn, còn cái này thì mắt là không có mở to đây. Nhưng mà cái quan này đó là hãy nhìn đâu thì thấy đó, nhìn đâu là trong phía nào thì biết phía đó, thấy phía đó, chứ cái chỗ nào không trông không nhìn thì không thấy. Còn khi mà vận dụng cái quán á, là quán trí, dùng cái trí mà tư duy mà quán để mà thấy á, thì cái thấy bằng quán á là ngồi đây mà có thể thấy cả 3000 đại thiên thế giới. Cho nên những cái thấy mà của gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi là cái thấy đó là cái thấy bằng trí tuệ, thấy xa, cũng như bây giờ đây các Phật tử ngồi đây chứ hả, mà thấy cái hình ảnh của thân nhân con cháu mình hoạt động ở bên Úc, ở bên Canada, ở bên Mỹ, thấy hết đó. Thấy tướng mạo dáng vẻ của người thân mình là cái thấy đó, là cái thấy là do quán đấy, cái đó là bằng trí. Nên là Quán Thế Âm tức là mình quán những cái âm thanh, những cái tiếng thanh tịnh màu nhiệm thường xuyên liên tục ở trong tâm mình. Người nào mà lắng nghe được cái tiếng đó, cái tiếng lòng màu nhiệm đó, không cho những cái tiếng mà có tính cách tội lỗi ác đức nó thôi thúc mình, nếu có thì mình chẳng đứng nó lại được, thì đó là Quán Thế Âm đó. Tức là nghe cái âm thanh ở trong trí, quán cái âm thanh đó. Cái từ quán cái âm là vậy.